Đêm trắng sa pa. Em bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Bọn tớ đã lên đường, hẹn gặp cậu ngày mai nhé. Tiếng bạn náo nức bên kia, bạn gọi trên chuyến tàu đêm Hà Nội Lào Cai. Phải thu hết can đảm, em mới có thể trườn ra khỏi giường, rời chăn ấm nệm êm khi đồng hồ vừa thong thả điểm 10 tiếng. Thật không dễ dàng gì trong khi nhiệt độ phòng của em cao không quá con số 2. Giấc ngủ chiều mệt mỏi đã mang đi của em bữa tối, và bây giờ thì cái dạ dày đang hành hạ tôi. Thọc đôi bàn tay buốt giá vào sâu trong túi áo khoác, em lầm lũi bước đi trên đường. Gió mới chạm vào đêm em thôi, mà phố núi đã tắt đèn đi ngủ. Con đường từ khách sạn ra trung tâm thị trấn không một bóng người. Tiếng bước chân em lạo xạo trên phố, vội vã và sợ sệt. Đêm Sa Pa lạnh buốt và buồn, và cô đơn. Gió mang đến bên tai em tiếng hát và tiếng cười của những người trẻ tuổi. Một đám đông thanh niên đang tập trung tại quảng trường nhà thờ. Họ cũng giống như em, họ đi tìm phiên chợ tình Sa Pa năm nào. Nhưng, như một nàng công chúa đã ngủ quên và mãi mãi không bao giờ tìm thấy chàng hoàng tử, chợ tình đã lạc bước trên một hẻm núi hoang vắng nào đó, nơi không có ánh đèn flash, không có tiếng mời mọc mua hàng, nơi chỉ có tiếng khèn tình yêu và điệu múa xòe say đắm. Em cố xua đi nỗi u uẩn trong tâm hồn, cũng cười, cũng vỗ tay và hòa mình vào câu hát của các bạn trẻ. Ba bốn cô thiếu nữ miền Sơn Cước, em còn trẻ lắm, mắt em long lanh, môi em hé mở hồng đào. Có ai đó quanh em vừa cười vừa lẩm bẩm. Chợ tình người Kinh. Em ghé vào quán nhỏ bên sườn nhà thờ thị trấn. Bếp than đang hồng rực. Cơm nếp thơm làm réo rắt cái dạ dày. Ở Sa Pa, cái gì cũng nướng. Khoai nướng, ngô nướng, thịt lợn xiên nướng, hạt dẻ nướng, gà nướng, cá nướng, đến trứng vịt lộn cũng nướng. Có lẽ trong cái lạnh buốt giá của vùng núi cao, cái thú ăn đồ nướng làm cho du khách cảm thấy ấm lòng. Nhấp một ngụm rượu táo mèo ngọt liệm, mềm môi, thấy trái tim mênh mang bởi tiếng đàn của chàng du khách miền xuôi đi thăm miền ngược. Vài đôi trai gái trữ tình dìu nhau theo điệu xì lâu. Chàng thanh niên vẫn hát, vòng tay cầu hôn. Tiếng hát của cậu làm em nhớ đến Giamilia của núi đồi và thảo nguyên. Tiếng hát như muốn tìm về cội nguồn của tình yêu. Về nơi trai gái hơ mông đang yêu nhau mê đắm. Mãng lãng, xa gần, rồi tan vào trong núi, nhẹ như không. Phố núi về khuya, gió càng thổi mạnh, tưởng như dãy hoàng liên vừa trở mình, cuốn theo những đám mây sẫm tối. Đỉnh Phan Xipang lúc ẩn lúc hiện trong đêm. Lạnh thế này, ngày mai sẽ có tuyết rơi. Cô bé bán hàng trở chiếc bắp ngô đang nướng dở, má đỏ rực vì hơi nóng của than lửa. Năm ấy, sáng tỉnh dậy, thấy cả thị trấn như mặc một chiếc áo choàng màu trắng. Đẹp lắm chị ạ. Em thấy người trên núi về họ bảo, bát xác sáng nay đã có băng. Em cười buồn, nghĩ nếu mình là cô bé, không biết mình có thức khuya để bán hàng như thế này không? Thức để lắng nghe sự im lặng của phố núi, để ngắm nhìn những đám mây la đà rong chơi trên nóc các mái nhà. Cô bé ơi, giá mà có thể bình yên như em. Đùa mãi, nghịch mãi, đám đông cũng lần lượt ra về. Các cô bé mặc váy thổ cẩm, đầu vấn khăn, đeo nào vòng, nào khuyên, mà chân lại đi giày thể thao, cũng đã đi về. Không biết các em tìm giấc ngủ nơi nào, trong một vài ngôi nhà nào trên phố, vì rằng làm sao em có thể bước đi trên triền núi và trở về bên bếp lửa nhà mình vào lúc đêm đã ngủ yên như thế này. Để rồi sáng mai lại vào phố sớm. Làm sao em có thể? Uống thêm một chén rượu san nùng, để thấy vị cay đắng không làm trái tim mình tan nát. Để thấy chó hoang Dingo đang đứng trên đầu con dốc đá. Dường như mẹ của Tanya đang nói với con gái rằng, người ta sống với nhau khi người ta yêu nhau, còn khi người ta không yêu nhau nữa, em chẳng biết liệu có gì là vĩnh viễn. Lạc đường trên Lang Biang. Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật. Câu hát ngọt ngào như một lời mời gọi từ dãy Trường Sơn xa xôi. đã khích lệ 12 thành viên nhóm F-19 Hà Nội gồng gánh lên đường. Gọi là gồng gánh vì chúng tôi đã lên đường với 6 chiếc xe máy từ Hà Nội. Cung đường xuất phát từ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, chạy dọc Đông Trường Sơn, qua Thạnh Mỹ, Khâm Đức, Đắk Lây, Pleikon, Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột và kết thúc ở Đà Lạt. Một hành trình cưỡi ngựa xem hoa trọn vẹn các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên. Mùa ấy, trời Tây Nguyên xanh thật xanh, nắng thật nắng, cúc quỳ vàng rực, bướm bay rập rờn. F-19 rời Buôn Ma Thuột trong cái lạnh se se của cao nguyên, rẽ vào hồ Lắk chơi một lúc, rồi lẩm bẩm, cũng chỉ như cái hồ Đại Lãi, rồi nhằm hướng Đà Lạt mộng mơ thẳng tiến. Không ai biết được rằng, chỉ do một sự tình cờ mà cả nhóm sẽ phải lang bạt qua con đường lâm tặc, hay còn gọi là Đại Lộ Kinh Hoàng 722. Đêm hôm trước đó, Windy và các bạn đã lôi bản đồ ra xem, cộng cộng trừ trừ và phán đoán về tỉnh lộ 722 rằng nét vẽ đẹp chỉ có 13 km đường nét đứt, tức là đường cấp phối. Trong khi nếu cứ quốc lộ 27 mà chạy thì sẽ dài hơn những 40 km. Chưa kể, nghe đồn xe khách transit từ Đà Lạt chạy lên Buôn Ma quen đường chạy rất điên, lấn làn đường và vào cua cực quái. Thế là hí hửng bảo nhau, có 13 km đường cấp phối, xóc tí nhưng mà gần. Dừng chân ở Krông A và ăn trưa ở một quán cơm nhỏ ven đường, qua cái cầu và gần cái chợ. Bữa ăn rất xôn xao bởi F-19 cứ hỏi đi hỏi lại chủ quán về đường tắt đi về Đà Lạt. Cả hai vợ chồng chủ quán, dân địa phương và dân lái xe tải đều nói rằng đường xấu lắm, không đi được đâu. Chỉ có dân trong đó thi thoảng mới chạy. Và túm lại là đừng đi, cứ quốc lộ mà chạy. 4 tiếng là về tới Đà Lạt. Lòng chúng tôi cơ bản là hoang mang vì đến lúc dắt xe, mấy người trong quán vẫn còn nói với ra. Đừng có đi, nếu mà đi, 12 giờ đêm chưa chắc đã tới được Đà Lạt. F-19, vốn tự cho mình có một số kinh nghiệm chạy off-road trước đó như cung Du Già, Mậu Duệ ở Hà Giang, Tây Yên Tử ở Bắc Giang, Đèo Khế ở giáp ranh Phú Thọ Yên Bái, nên cho rằng có lẽ người dân ở đây đã không đánh giá đúng khả năng của mình. Tuy nhiên, nhiều người trong đoàn đã rất dao động. F-19 lại có một đặc điểm cực tốt. Ai là trưởng đoàn? Ai thiết kế cung đường thế nào? Sau khi tham gia ý kiến bàn bạc xong, cho dù mỗi người mỗi phách, nhưng trưởng đoàn bảo A là A, B vẫn là B. Rời quán cơm, các xế lúi húi dắt xe, tôi hỏi trưởng đoàn Windy, thế nào, có đi đường tắt không? Windy bình thản trả lời, đi chứ. Thế là đi, một số người lẩm bẩm, thế vẫn đi à? Rồi nhanh chóng lên xe. Thật không ngờ, chặng đường tắt ngắn hơn 40 km hôm đó lại trở nên dài đến thế. Chỉ có 65 km mà lấy đi của chúng tôi 9 tiếng đồng hồ. Từ 12:30 đến 21:30, vượt qua sông, vòng qua núi, vòng vèo quanh cao nguyên Lâm Viên, qua Đam Rông, Đạ Long, Đạ Xạ và Ca Nớ, ngang khu du lịch Suối Vàng và gặp Đà Lạt ở ngã ba Tùng Lâm. Đoạn đường khổ ải bắt đầu từ ngã ba Phi Di Gia. Theo 13 km đường cấp phối nằm trên địa giới hành chính giữa hai tỉnh Buôn Ma Thuột, huyện Lắk và Lâm Đồng, huyện Lạc Dương. Sau khi vượt sông Đắk Rông Nô bằng đò tay kéo, chúng tôi tiến vào địa phận của xã Đam Rông. Đường liên xã cấp phối xóc tưng tưng, nhưng cũng chưa là gì so với mấy cung off-road ở Tây Bắc. Lại những lời khuyên quay ra nếu không muốn bị sa lầy vào dốc cát. Bạn lùi khi tinh thần còn đang hăng hái, giống như một mũi adrenaline. Vì thế, chúng tôi vẫn quyết chinh phục cung đường mới mẻ này. Chạy khá lâu qua mấy cái bản và mấy cây cầu trẻ em tắm suối nhảy bùm bùm như rái cá, chúng tôi nghỉ chân trú mưa ở Đạ Long và hỏi thăm dân quanh vùng. Một chị chỉ lên núi nói rằng, có một cái đồi cát rất cao, cao như cái cây cột điện này này, khiến mọi người choáng váng. Nhưng khi chị khẳng định, tôi chở một bao cà phê gần 100 cân mà vẫn qua bình thường. Làm cả đoàn lấy lại được tinh thần, phấn chấn hẳn lên. Chả lẽ chị đi được, mình lại không đi được. Từ dưới mái hiên của căn nhà gỗ, phóng hết tầm mắt là dãy lan biang xanh mượt, Một con đường đất đỏ bé xíu như sợi chỉ nằm uốn lượn trên sườn núi trong màu nắng vàng rực của Tây Nguyên. Con đường dẫn đến bản Ca Nớ, một trong những điểm mà chúng tôi sẽ phải đi qua. Một người địa phương nói với chúng tôi rằng nên đi qua dốc cát lúc trời đang mưa là tốt nhất. Là vì nếu trời nắng thì cát khô sẽ làm cho xe bị sa lầy, còn sau khi mưa thì đường lại trở nên trơn trượt. Vừa rời khỏi Đạ Long thì gặp ba người dân đi cùng chiều. Hai người nói rằng đi chừng 30 phút là tới bản Ca Nớ, đường tốt, không lo đâu. Người thứ ba thì lắc đầu, ý không bằng lòng với đường chúng tôi đi. Anh bảo, các em mà đi thì phải nửa đêm mới tới Đà Lạt. Hoang mang, nhưng không lẽ lại bàn lùi, làm nhục chí bạn đồng hành. Thôi đành quyết tâm đi tới cùng xem sao. Chúng tôi may mắn vượt qua con dốc cát dựng đứng đầu tiên khi trời vẫn còn đang mưa xối xả. Nhưng ngay sau đó là con đường mòn xuyên qua rừng nguyên sinh với sóng lương cao hàng chục cm nằm giữa đôi bờ cỏ dại. Gần như các tài xế bị mất kiểm soát. Xe loạng choạng tự lao từ trái sang phải, thậm chí tự quay ngang giữa đường và từ từ đổ kềnh. Tầm nhìn của con đường không bao giờ quá được 5 mét, cây cối xanh rậm rạp. Sau cơn mưa, đất trở nên dính bết và nhầy nhụa, bám chặt vào bánh xe, khiến cho việc di chuyển cực kỳ vất vả. Dắt xe máy leo qua được mấy con dốc thì đứng thở hồng hộc. Đôi lúc mệt nhọc đó thì xe máy của Duy bị thủng sâm. Giữa rừng, đám con trai lôi đồ nghề ra phá, mấy cô gái tranh thủ nghỉ, lôi hết hoa quả ra ăn cho nhẹ bớt ba lô. Tiếp tục lên đường, con đường mòn trở nên chật chội đến lạ lùng. Cỏ dại chen dày bên mép vực chênh vênh, gió hung hút thổi trên triền núi. Nhà cửa, bản làng biến đâu hết cả, lầm lũi không một bóng người. Vượt suối, băng ngầm, đi không đã khó, đẩy xe còn mệt hơn. Thật không hiểu bằng cách nào và bằng sức mạnh gì mà các xế lại có thể vượt qua được. Đến khi nhìn thấy ba nóc nhà nằm treo leo trên nóc đồi, chúng tôi vội dừng xe và leo lên hỏi thăm, đồng thời xin nước uống. Mấy người ở đó cho chúng tôi biết đây là con đường lâm tặc. Dân địa phương cũng ít khi đè xe máy qua, chủ yếu là dành cho người dân tộc đi bộ lên rẫy mỗi ngày. Cậu thanh niên động viên chúng tôi, còn một đoạn nữa là tới bản Ca Nớ, các anh chị ráng lên, ra tới đó là có đường lớn rồi. Ra được đến Ca Nớ thì chiều ập xuống, bầu trời nặng trĩu báo hiệu một cơn mưa lớn sẽ chút xuống. Một đoạn của anh bạn người dân tộc cũng dài gần 3 tiếng đồng hồ. Ca Nớ là một bản của người Cờ Ho, trên cao nguyên Lâm Viên, nơi có những ngôi nhà gỗ sơn màu rực rỡ. Cơn mưa cao nguyên đầu mùa thật lớn và dữ dội, cầm chân chúng tôi tại một quán nhỏ ven đường. Thấm lạnh, mệt và đói, chúng tôi ăn đủ thứ có bán trong quán. Kẹo dồi, kẹo lạc, lương khô, bánh quy và uống nước chè. Trời tối dần, chị chủ nhà lại khuyên chúng tôi nên đi khi trời đang mưa để vượt qua một con dốc cát nữa trước khi ra đến đường cái. Nhưng đổ xăng xong thì mưa lại tạnh. Khi vượt qua con dốc cát cuối cùng, chúng tôi mới thấm thía lời khuyên của dân địa phương. Cơn mưa đã làm cho con dốc cát chia thành 5-7 rãnh nước đang trôi ào ạt trên đường. Đây đó có đoạn cát đã trôi tuột đi, lộ ra trơ khất những mảng đất sét cứng đanh mà trần nhảy. Một vài xe bị trượt bánh và ngã. Windy vấp xe vào rãnh lầy và không thể tự mình nhấc xe ra. Phải khó khăn lắm, chúng tôi mới nâng được chiếc cào cào tưởng như chưa bao giờ chiến bại ấy ra khỏi rãnh nước, mà mưa đã xối thành dòng rộng hoác, vật vã và ướt nhèm. Chúng tôi động viên nhau thận trọng nhích từng bước một, dò dẫm trong bóng tối để không có thêm bất kỳ một sự cố nào xảy ra. Sau con dốc cát, chặng đường ra Đà Lạt của chúng tôi dài dằng dặc, con đường âm u rờn rợn chạy vòng quanh cao nguyên Lang Biang dưới những đồi thông sậm tối. Thi thoảng gặp nhà dân, ai cũng động viên chúng tôi ráng lên vì sắp tới nơi rồi. Những chiếc xe cứ miệt mài chạy trong màn đêm, càng hỏi thăm đường thì càng cảm thấy vô vọng. Người bảo 2 km nữa là ra đường đẹp, người lại bảo 7 km. Lúc sau, lại có người bảo 20 km nữa thì mới ra đến đường quốc lộ. Không biết chúng tôi đã lầm lũi trong bao lâu. Một cú xoay ga vội vàng của bạn đồng hành khiến tôi văng ra khỏi xe và ngã oạp trên trảng cỏ. Bay như phim. Việt Anh hồi tưởng lại tích tắc vừa diễn ra trước mắt. Chưa kịp hiểu gì thì đã thấy tôi lồm cồm bò dậy. Đêm tối đặc như bưng. Trước một ngã ba đường, Windy bảo cả nhóm đứng lại chờ mình đi khảo sát con đường bên phải. Khá lâu sau, chúng tôi thấy ánh đèn xe và tiếng động cơ từ phía bên trái đang tiến tới. Đang lúc mừng rỡ vì gặp người để hỏi, thì cả nhóm ngã ngửa ra khi thấy đó chính là Windy. Nhìn nhau ái ngại, một cô gái lẩm bẩm, giọng sợ hãi. Y như ma làm. Trong ánh đèn xe máy, chúng tôi lôi bản đồ giao thông đường bộ ra xem lại đường. Duy thả chiếc la bàn vào giữa trang sách mà cả nhóm đang chụm đầu lại, khiến cả bọn giật thót. Đứng lại thì không được rồi. Khả năng đây là con đường mới mở quanh một quả núi, nên khi Windy chạy một vòng, đã đến điểm đầu gặp điểm cuối. Lại phải đi liều rồi tìm đường rẽ thôi. Chúng tôi đã ráng thêm chừng 3 tiếng đồng hồ. Có nhiều lúc thất vọng vì cảm thấy như đi trong mê trận. Lại có lúc quá mệt mỏi vì căng thẳng. Cả nhóm đều không hiểu vì sao chạy ra được một con đường có cột cây số ghi hai chữ suối vàng. Giữa đêm đen mà càng chạy càng chỉ thấy suối vàng cũng khiến chúng tôi thần hồn nát thần tính. Tuy nhiên, chính điều này đã xác nhận là chúng tôi đã tìm được đúng đường về Đà Lạt, kiên nhẫn mà chạy. Đến lúc nhìn thấy biển báo Đà Lạt 17 km, ai nấy đều rú lên mừng rỡ. Chưa bao giờ 17 km ấy lại chạy nhanh đến thế. Em Hằng cười sung sướng, mở mắt ra là tới ngã ba Tùng Lâm. Đêm ở Đà Lạt, đêm bình yên sau một ngày vất vả, chúng tôi chui vào trong chăn ấm, mơ về một ngày mai nhìn ra hồ Xuân Hương. Trên tay là cốc sữa đậu nành nóng, mắt lơ đãng nhìn theo những tà áo dài trắng đạp xe trên phố. Ở phía xa xa kia, những dàn hoa tigon nở rộ dưới mái hiên nhà. Ngày mai. Ơi em, ta về đi hội gầu tàu. Tháng giêng, mưa phùn lây rây quanh núi kéo theo đám gió lạnh từ trên cao tràn về thung lũng. Lúa trên nương đã gặt, xếp chặt bồ, ngô phơi lúc liễu trước hiên nhà. Chỉ còn những vạt cải hoa vàng lấy giống nằm rải rác giữa tấm áo nâu trù phú của ruộng bậc thang. Hoa mận nở trắng cả bờ rào, tinh khôi và mơ màng. Những cành đào rừng đu mình treo leo trên vách đá. Rời phố lên rừng xem người hơm mông đón Tết để được ru lòng mình vào những giấc mơ hoang. Người hơm mông ở miền núi phía Bắc là một trong số những dân tộc ít người của Việt Nam hiện nay còn giữ gìn được bản sắc văn hóa đậm đà và chân thực nhất. Người hơm mông vốn anh dũng can trường, luôn thích dựng nhà trên đỉnh núi cao để làm bạn với núi rừng, chim chóc, với mây trắng, trời xanh, với những mùa lễ hội say sáng, gầu tàu. Họ mừng năm mới theo hệ lịch riêng vào giữa những ngày đông giá rét, nhưng ngày nay nhiều vùng cũng đón Tết nguyên đán như người Kinh, theo cách mà tổ tiên đã truyền lại. Người hơm mông đón Tết có thể không có bánh chưng, nhưng không thể thiếu ba thứ là thịt, rượu và bánh ngô. Trước khi nghỉ Tết, đồ dùng công cụ lao động trong nhà cũng được phong lại nghỉ Tết như người. Lò rèn đóng cửa, cối xay ngô tháo ra, cày cuốc xếp gọn vào trong bếp, con trâu con ngựa vào chuồng với vuông vải điều trên đầu trên cổ. Đêm 30, cúng tổ tiên bằng án nước mới con trai lấy về từ ngoài suối, cúng ma nhà bằng lợn béo và gà trống tơ sống. Bữa cơm gia đình không thể thiếu mèn mén xay, thắng cố và chum rượu ngô ủ bằng lá chuối rừng, nấu từ trước Tết hàng tháng. Tết, nhà cửa được trang hoàng rực rỡ, đặc biệt với sắc đỏ, theo truyền thống là tấm áo của hạnh phúc và thịnh vượng. Hội gầu tàu mừng xuân mới đã thành lệ, được đồng bào ở khu vực Mường Khương, Lào Cai tổ chức vào 3 ngày, mồng 4, 5, 6 Tết Nguyên Đán, trên một triền núi khá rộng và bằng phẳng gần đồn biên phòng Pha Long. Hội gầu tàu theo truyền thống là hội cầu phúc, cầu may, cầu mưa thuận gió hòa, nhà nhà hạnh phúc, cầu cho thóc ngô đầy bồ, trâu bò đầy chuồng, làng trên xóm dưới thuận hòa. Nguyên hội gầu tàu xa xưa thường nặng về phần lễ, do một gia chủ người Hơ Mông có mong muốn cầu phúc, cầu con cái, cầu mệnh, cầu sức khỏe và sự no ấm, đứng ra nhờ thầy cúng mở hội. Gia chủ sẽ chuẩn bị một cây nêu cao hơn đỉnh tả ngày chồ, chôn trên đỉnh đồi để thông báo gần xa, bà con sẽ biết đường đến tham gia hội. Ngày nay, hội gầu tàu đã trở thành một lễ hội truyền thống mở rộng trong cộng đồng, là lễ hội quan trọng nhất trong năm không thể bỏ qua đối với người Hơ Mông nói riêng và đồng bào các dân tộc anh em quanh vùng nói chung. Lễ hội là nơi người ở Pha Long, Dìn Chin, Tả Gia Khâu, Tả Ngài Chồ, thị trấn Mường Khương và cả người Hơ Mông Simaikai ở cách hàng chục cây số đường đi cũng đến tham dự với những bộ quần áo đẹp nhất, với những chiếc khăn, chiếc mũ đội đầu và thắt lưng lộng lẫy cùng vô số đồ trang sức cầu kỳ mang trên mình. Đàn ông mang chim họa mi tới hội thi hót, mang trâu bò tới hội thi chọi trâu chọi bò, đàn bà mang tiếng hát đến để giao duyên, thanh niên mang bàn tay khéo léo tới để ném còn, già trẻ lớn bé, ai cũng mang cả trái tim tới hội để đón mừng xuân mới. Ngày mở hội, một cây nêu cao khoảng hơn chục mét được dựng lên giữa sân khấu. Đầu cây nêu là ngọn mai, còn để nguyên lá, cuộn thành vòng tròn, tượng trưng cho vầng nhật nguyệt, gắn với một sợi dây vải màu đỏ đen, tượng trưng cho trời đất. Khi thầy cúng hóa giấy trúc, đốt hương hành lễ, những gia chủ nào đang muốn cầu con cái, sức khỏe, sự no ấm, thì sẽ cầm ô nối đuôi nhau đi thành vòng tròn quanh gốc cây nêu. Chiếc ô với ý nghĩa che mưa che nắng, ông bà tổ tiên sẽ che chở cho người Hơ Mông trong lúc thầy mo xướng lên những câu cúng bằng ngôn ngữ thanh cao hoa mỹ. Phần cúng tế và cầu tổ tiên che chở diễn ra khá lặng lẽ, dù xung quanh có rất đông người đứng xem. Em đứng một mình trên triền núi, xung quanh đâu cũng thấy áo váy người Hơ Mông. Em đã nghĩ mình sẽ tới, sẽ cầm một chiếc ô đi cùng người Hơ Mông quanh gốc cây nêu, cũng cầu tổ tiên người Hơ Mông che chở cho tình yêu trường tồn, cho nhịp đập trái tim luôn rộn ràng hạnh phúc. Nhưng em đã quên mất, đã bị cuốn theo những chiếc váy Hơ Mông phồng to, đung đưa theo nhịp bước, đã bị hút hồn bởi ánh mắt cười của các cô gái đến từ Mường Khương. Em cũng quên, tình yêu không bao giờ bất biến, cho dù khi em gần như thất vọng tràn trề vì thẻ nhớ đã đầy, thì bạn đồng hành xuất hiện ngay bên như cứu tinh, với chiếc ba lô và thẻ nhớ dự phòng cất sâu trong ngăn túi. Em lại có những ngăn tủ mới để ghi vào những khuôn hình gầu tàu hạnh phúc và lung linh. Nhưng em không biết mình đã đánh mất chìa khóa của ngăn trái tim khi chạy theo mùa xuân đi chơi núi. Liệu có chàng trai Hơ Mông can trường nào sẽ tìm thấy lối mòn vào trong trái tim em không? Sau phần lễ là phần hội, phần được chờ đợi nhất của đồng bào. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người đã vượt qua bao núi cao, đèo sâu để tới mảnh đất của lễ hội gầu tàu, tạo nên một không khí du xuân rộn ràng chưa từng thấy. Nắng càng lên cao, tiết trời càng giá buốt, người tới hội càng đông và càng rạng rỡ sắc màu. Dưới chân cây nêu để sẵn một bầu rượu và một cây khèn. Bất cứ chàng trai nào ghé qua đều muốn uống một chén và nâng cây khèn trên tay. Cúi mắt đầu mày với đám con gái ăn mặc đẹp như mang cả mùa xuân xuống núi. Rượu uống vào bồng bình say đắm, tiếng khèn trở nên tha thiết và réo rắt. Thoáng có như lời thì thầm của đại ngàn, tiếng róc rách của dòng chảy dưới thung sâu, tiếng bước chân ngựa trên đường thiên lý. Vừa thổi khèn vừa nhảy múa, đến quên cả đất trời. Bước chân dường như không chạm đất, ngỡ như thể chính ánh mắt say mê của các cô gái đã chấp cánh cho chàng trai bay lên. Em đứng lẫn trong cánh đàn bà con gái, tò mò ngắm đám thanh niên đẹp trai, chơi trò chơi ném còn. Để ném một quả bóng tròn nhỏ có gắn các sợi tua màu sắc, bay qua được vòng tre tròn trên cây nêu, chừng 5 mét. Lại luôn đông đưa trong gió, thật là một việc không vừa. Vừa phải khéo léo, vừa phải lựa đúng hướng gió, vừa phải có lực đẩy đủ mạnh để quả còn biến thành một mũi tên bay trúng mục tiêu. Người chiến thắng trong cuộc thi ném còn sẽ được tôn vinh và gần như sẽ trở thành đối tượng của các cô gái. Em chỉ lên vòng tròn tượng trưng cho mặt trời trên cây nêu. Khuyêu khích bạn đồng hành, hãy đọ sức với một chàng trai Hơ Mông can trường. Bạn lắc đầu cười, rồi lẫn ngay vào mấy sới chọi gà đang hò hét tưng bừng vì đến hồi gay cấn. Cặp gà chọi say sưa một, thì cánh đàn ông phải say sưa 10. người với gà mặt mũi đỏ bừng bừng không kém gì nhau. Xem mãi mà các sới gà vẫn bất phân thắng bại, em quay ra chen vào sới chơi quay. Đám trẻ ở quê vẫn gọi là chơi cù. Trò này hay, mấy đứa trẻ còn leo lên giữa cây sa mộc để nhìn cho rõ. Chơi quay vốn dĩ là thú vui từ bé đến lớn của đàn ông. Nó vừa thể hiện sự nhanh nhẹn khéo léo của người chơi, vừa toát ra sức mạnh chiến đấu, lại vừa mang vẻ đẹp tỉ mẩn và tinh tế. Những con quay được đẽo gọt trơn láng, to tròn, hứa hẹn những cú bổ xuống như vũ bão, được cuốn vào cuộn dây dù nhanh thoăn thoắt trước khi bay vào không trung và hạ cánh quay tít mù trên nền đất. Xem chơi quay mà hồi hộp đến chóng mặt. Đám đông cứ ồ lên thích thú mỗi khi có một cú đánh đẹp hay có một con quay nào bị bạn chơi hạ gục. Đôi lúc cũng có con quay đi lạc ra tận triền núi đầy cỏ, khiến chàng thanh niên phải hớt hải đi tìm. Một tốp đàn ông áo đen vừa tan hội chọi chim, vốn là hội thi xem con chim nào hót to nhất và lâu nhất. Tay xách lồng, chân đi thoăn thoắt về quán thắng cố của các chiến sĩ biên phòng Pha Long. Theo thông lệ, người chiến thắng trong hội thi chim luôn mời các đối thủ khác cùng đi ăn thắng cố và uống rượu ngô. Thêm bát mèn mén nữa là tiệc tùng đến tan cả đất trời. Say rồi có khi ngủ ngay lề đường, đã có vợ cầm ô che mưa che nắng. Hay nằm vắt vẻo trên lưng ngựa, đã có vợ đi bên dắt ngựa về nhà. Những người phụ nữ miền biên, nói như Linh Evil, luôn sẵn lòng đi phía sau đuôi ngựa. Em không chắc liệu mình có hạnh phúc khi cầm dây cương bước thấp bước cao. Dưới chân núi là khu ẩm thực, nơi mà không người hơ mông nào đi hội có thể bỏ qua. Những quán phở, quán rượu, thắng cố nằm san sát bên nhau. Bàn ghế mộc mạc được lắp ghép từ những thanh gỗ thô sơ, thậm chí nhiều cạnh còn chưa được bào cho mịn. Quán chu đáo thì có bạt che nắng mưa, còn không thì cứ ngồi đó thôi, thênh thang lồ lộ giữa đất trời. Bếp nấu ngay bên cạnh với nồi nước dùng sôi ùn ụt. Trên bàn có con dao, cái thớt, rau dưa hành tỏi, một hai con gà luộc và dăm súc thịt lợn thịt bò. Có thể đã luộc chín hoặc được treo bồ hóng từ rất lâu rồi. Lễ hội vùng cao vốn không phải ngày nào cũng có. Mỗi năm chỉ mở một lần, nhiều cũng chỉ 2-3 ngày liên tục. Bởi thế, không giống như dưới xuôi. Muốn ăn phở giờ nào, đi ra phố là có phở. Phở vùng cao với khách du lịch chỉ dành cho những người có duyên. Với người dân địa phương, ai nhớ phở cũng phải chờ đến chợ hay đến hội. Chính cái thời gian đợi chờ ấy đã làm cho món phở trên núi trở nên hấp dẫn và gọi mời, nâng cao giá trị thưởng thức của phở, cho dù đó chỉ là một món ăn dân dã, rẻ tiền. Đi hội vùng cao, thú nhất là được ngồi quây quần bên bếp lò ấm áp, ngắm nồi nước dùng béo ngậy sôi lục bục, được ninh từ sáng sớm với xương lợn, xương bò, và hít hà hương vị của gừng, quế, hồi, thảo quả. Đồng bào dân tộc hay ăn phở với thịt gà, thịt lợn, với dưa cải mèo sắc nhỏ muối chua, với tương tàu xị nâu sánh và chút tương ớt cay xè đỏ rực. Nước dùng còn được chế thêm nước muối dưa chua có vị thanh thanh. Khi ngồi trong hàng phở, từ con trẻ đến người già, đàn bà hay đàn ông, thiếu nữ hay thanh niên, ai cũng có một gương mặt háo hức và hân hoan. Nắng lên cao lắm, gió thổi hun hút qua những tán lá sa mộc hiên ngang trên đỉnh núi, tiếng hát gầu lần như níu bước chân đi. Bao trai gái hơ mông đã gặp nhau và nên duyên từ những lễ hội mừng xuân, từ trong câu hát em buông lưng chừng trời. Ơi anh, nhà em cửa không cao. Ơi anh, nhà em không có rào. Anh yêu, anh cứ vào, cứ vào. Ơi em, ta về đi hội gầu tàu trên đỉnh Pha Long. Thất bại ở Tây Côn Lĩnh. Mùa xuân năm Đinh Hợi 2007, cùng với 4 bạn đồng hành và 3 chiếc xe cào cào, chúng tôi lên kế hoạch chinh phục Tây Côn Lĩnh. Mục tiêu của chuyến đi là vượt qua dãy Tây Côn Lĩnh 1 từ địa phận Hoàng Su Phi để ra tới cửa khẩu Thanh Thủy, Hà Giang. Tại thị trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phi, vào một ngày đầu năm mới, không dễ để hỏi được lối lên Tây Côn Lĩnh khi nhà nhà đều đang vui vầy sum họp. Đến phiên chợ cuối tuần đầu tiên trong năm mới cũng vắng vẻ. Chỉ có một nhóm người Tày, Nùng mang rau cải xuống chợ. Ngồi từ sáng tới chiều, có khi không bán hết gùi rau xanh. Buổi sáng xuất phát, nhiều người dân ở thị trấn đã khuyên chúng tôi không nên đi vì không có lối. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đi mà không có người địa phương dẫn đường. Sau 2 giờ đồng hồ cần mẫn trên con đường trồi sóc tung người, dấu vết của những cơn lũ cắt đường ngang dọc khắp nơi. Chúng tôi cũng tới trung tâm xã Tân Tiến và được chỉ đường vào ngã ba Túng Sáng, nơi có một ngã lên Tây Cung Lĩnh 1, đi về phía biên giới Trung Quốc. Con đường chúng tôi sẽ chinh phục. Ngã kia qua dãy Tây Cung Lĩnh 2, đi về phía Vị Xuyên. Ghé vào một ngôi nhà bán hàng tạp hóa ở Túng Sáng, chúng tôi được mời uống rượu Tết với chủ nhà người Tày và được mời ở lại để hôm sau tham gia lễ hội xuống đồng với bà con. Tuy nhiên, do ước muốn chinh phục Tây Cung Lĩnh quá lớn, bạn đồng hành Hùng Sài Gòn đã từ chối và cố gắng tìm hiểu thêm thông tin về hành trình từ nhóm người bản địa. Sau một hồi trình bày, anh chủ nhà với vốn tiếng Kinh ít ỏi cùng một dân quân xã cũng hiểu ra vấn đề và vẽ cho chúng tôi một bản đồ cơ bản nhất để nương theo. Chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Trước đây cũng là đường dân sinh, nhưng lâu rồi không ai đi. Núi sạc, cây cối rậm rạp, dốc cát, nên các anh không chắc một điều gì. Nghe nói, có một đoạn 70 mét đường, chỉ có thể dùng dây thừng để kéo xe lên. Với niềm tin sắt đá, đâu có đường là chúng ta đi. Ba con cào cào hối hả phi nước kiệu. Con đường mòn rậm rạp cây cỏ vốn chỉ dành cho người đi bộ, nhưng cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú vô cùng. Thỉnh thoảng mới gặp một vài nóc nhà của người Nùng nằm chênh vênh, vắng vẻ và tuyệt nhiên không có một chiếc xe nào. Từ trên cao, những thưa ruộng bậc thang đều tăm tắp quấn quanh lưng núi, trải dài miên man và hùng vĩ, dù chưa vào mùa gieo hạt. Hoa đào và hoa mận nở rực rỡ trên sườn núi. Đường từ đảng Ván Thượng lên có lẽ là cung đường mùa xuân đẹp nhất theo nghĩa đen mà tôi từng đi qua trong cuộc đời. Có lẽ không ở đâu, những cây đào núi lại tuyệt đẹp và rạng rỡ đến vậy. Bông hoa dường như to hơn, cánh hoa như dày dặn hơn, khỏe khoắn hơn, khoe sắc. Khác hẳn với đào thành phố. Những cây đào hoa nở hồng rực từ gốc đến ngọn, giữa thiên nhiên hùng vĩ, bên những mái nhà tranh giản dị khiến chúng tôi ngây ngất, bàng hoàng. Chiều xuân ấy, một buổi chiều hoang hoải và như không có thực. Màu hoa đào Tây Cung Lĩnh đã ám ảnh tôi, cho mãi đến sau này, khi tôi không còn cơ hội để quay lại. Mỗi phút trôi qua, con đường càng trở nên khó khăn và đầy đe dọa. Cây cối che lấp các lối mòn đã lâu không có dấu chân người, cỏ mọc cao lúc đầu, những con suối ẩm ướt trơn trượt, quất sau mỗi khúc quanh. Gỗ nằm ngổn ngang. Chúng tôi phải chia nhau đi khảo sát những đoạn đường ngắn để chọn phương án di chuyển tốt nhất. Vừa vượt qua đảng Ván Thượng, thì xe Lanza đâm vào đá lao xuống suối. Rồi đến lượt xe Red trượt bánh vào cát rơi tuột xuống vực. Và may mắn, mắc vào một đám cây chằng chịt. Chúng tôi hì hục kéo xe lên mất gần một giờ đồng hồ và chạy tiếp. Quá mệt và cũng đã quá trưa. Chúng tôi quyết định dừng chân nghỉ ngơi chừng nửa tiếng, tranh thủ nạp thêm năng lượng bằng xôi trắng và một con gà luộc mang theo cho bữa trưa. Bản đồ giao thông đường bộ lại được mở ra. Không có nét nào nối Hoàng Su Phì với Thanh Thủy. Điều đó đồng nghĩa với không có đường. Nhưng hành trình vẫn được tiếp tục, bất chấp những lối mòn không đủ chỗ cho bánh xe lăn qua. Có lẽ, Hùng Sài Gòn và cả chúng tôi nữa đều là những kẻ lữ hành ngang bướng và lì lợm. Để mở đường cho xe qua, chúng tôi phải lấy dao găm đẽo núi, từng tí một, bê gỗ về chặn bên mép vực, bắt từng vòng bánh xe vì độ dốc quá lớn. Có những đoạn phải đi xuyên qua hàng rào dây leo chằng chịt, rồi những viên đá núi rơi xuống chắn ngang đường, phải dùng dao, gạch để phá đá, phạt bằng. Người đỡ xe, người cầm lái, người nâng bánh để đưa xe qua. Hò vô ầm ĩ như trong phim chiến sĩ ta tải pháo đạn lên Điện Biên. Sau này, mỗi khi có dịp xem lại vài bộ ảnh bấm vội trên đường, chúng tôi đều không thể lý giải được điều gì đã khiến cả lũ đồng lòng lao lên phía trước đến thế. Không phải ước muốn chinh phục Búp Đen, điểm cao nhất trên Tây Cung Lĩnh 1, Cũng không phải vì con suối kỳ lạ có hai dòng trong đục chảy không hòa vào nhau ở Lao Chải. Lúc đó, chúng tôi chỉ cần tiến lên phía trước, những đoạn đường tính bằng bước chân, thế là đủ. Mắt chúng tôi nhìn không xa hơn chiều dài của chiếc xe cào cào đang đồng hành cùng chúng tôi hôm ấy. Đi, đơn giản, chỉ là đi. Càng đi sâu vào trong núi, chúng tôi càng trở nên cô độc. Hãng hữu lắm, mới nhìn thấy một vài người nùng ngồi trên đỉnh núi lặng lẽ quan sát chúng tôi với con dao đung đưa sau vai. Sự lạnh lẽo của họ làm chúng tôi e ngại. Một đàn bốn con trâu rừng hoảng loạn chạy trốn khi nghe tiếng động cơ xe gầm rú, vừa chạy vừa quay đầu nhìn chúng tôi đầy cảnh giác. Một quả núi lớn sạt một nửa, nằm chắn ngang lối mòn cũ. Mép vực thẳng đứng và sâu hun hút, đá chất thành chồng đầy thách thức. Sau khi kiểm tra, chúng tôi nhận ra, đi bộ cũng khó, mà qua chứ đừng nói gì đến những chiếc xe nặng hàng trăm cân kia. Windy đứng thất thần, nhìn về khoảng rừng cây khô trước mặt. Vẻ buồn bã hiện lên trên khuôn mặt. Tôi hỏi, phá tan bầu không khí căng thẳng. Đang nghĩ gì thế? Em nhớ mẹ. Tôi phá ra cười giễu cợt. Sao lại nhớ mẹ vào lúc này? Thở dài đánh sượt, Windy lầm bầm như tự nói với chính mình. Trước lúc lên đường, mẹ em bảo, con ơi đừng lên núi. Năm đứa nhìn nhau, loay hoay, hy vọng có thể tìm kiếm được sự giúp đỡ từ những người dân tộc đi chăn bò quanh đó chăng. Sau một hồi hú gọi hét gào, thì xuất hiện hai người đàn ông, một nùng, một tày, lững thững đi từ trên núi cao xuống. Họ khẳng định nếu muốn vượt qua đoạn này thì thả xe xuống vực, đi bộ sang bờ bên kia, rồi dùng dây kéo xe lên. Và đó thật sự là một phương án không tưởng. Chiều đã ngã xuống núi, chấp nhận thất bại ở Tây Côn Lĩnh. Chúng tôi không thể liều lĩnh hơn. Phải quay ra gấp, vì chặng đường vừa qua đã quá khó khăn. Năn nỉ nịnh nọt mãi, mới mua được con dao quắm của anh bạn người nùng để mở đường trở lại túng sáng. Đi vào vất vả một, thì quay ra phải vất vả gấp 2-3 lần. Là vì đường vừa mở, được một đoạn, thì đã bị ba chiếc xe cày nát. Giờ đành mở thêm đường mới, và ba chiếc xe quay ra lại thay nhau phá đường. Cũng may, có được con dao quắm, mọi việc cũng thuận lợi hơn. Thay vì lúc đầu, chúng tôi chỉ dùng dao găm và gạch đá. Ra được ngã ba túng sáng thì trời đã tối như hũ nút. Chúng tôi vào trình báo công an xã và mong được hỗ trợ chỉ đường qua Tây Côn Lĩnh 2. Anh công an tìm giúp chúng tôi hai thổ địa dẫn đường từ Túng Sáng ra thị trấn Vị Xuyên, một con đường cũng vất vả vô cùng và ít người đi lại, với 3 tiếng đồng hồ cho 40 km đường. Chiếc xe rim chở hai người địa phương có lẽ do quen đường và lái tài tình nên chạy rất nhanh. Ba chiếc cào cào chạy hụt hơi mà không đuổi kịp. Đường tối kinh khủng, nhà nhà đóng cửa, then cài, bếp lửa lập lòe. Cứ qua mỗi thôn, bản, lại thấy hai thanh niên dừng lại trao đổi, có lẽ là với lực lượng an ninh thôn. Rồi lại chạy tiếp. Chúng tôi chỉ việc bám sát mà đuổi theo cũng thấy nhọc nhằn. Có một lần, các xe đều dừng lại trên đỉnh dốc, nhà của người nùng đỏ lửa, đêm như bừng lấy mắt. Không khí đặc quánh và núi rừng âm u, rùng rợn. Mấy người phụ nữ trong nhà đi ra đi vào như chiếc bóng lặng câm, khiến tự thẳm sâu trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi đến nghẹn thở. Tây Côn Lĩnh 1 đã ở lại phía sau lưng, với một chiều hoàng hôn ảo mộng và phiêu linh bên gốc đào rừng nơi đầu núi. Giấc mơ đã chấm hết, mà sao đường về Vị Xuyên quá xa xôi.
Ra biển ngày gió mùa.
Chúng tôi rời ga Nha Trang khi đài báo tin gió mùa đang tràn về vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Nhiều tàu thuyền lớn đã được lệnh không ra khơi. Trời tối đen như mực, hai chiếc xe lầm lũi vượt đèo rù rì ra quốc lộ 1A. Gió ràn rạc thổi, mỗi lúc gặp một chiếc ô tô lớn chạy ngang là con chiến mã già lại líu ríu bạc vào lề đường. Nơi ấy có biển, thẳm sâu và khôn cùng. Con đường từ Ninh Hòa đi Vạn Giả chạy ngang một thung lũng rộng lớn. Một bên là biển, rất xa ở phía tây là núi, Gió từ đất liền thổi ra biển mỗi lúc một dữ tợn. Hai chiếc xe lảo đảo đi trong những cơn xoáy quay cuồng. Biển đang gầm gào ngay dưới mép đường. Giữa khoảng lặng hiếm hoi của những trận gió, người bạn đồng hành dừng lại đột ngột và hỏi. Này, có nghe thấy bão đang đến không? Hay là mình quay lại? Câu nói lập tức rơi tõm vào khoảng không, tưởng như đã bị ném xuống đáy biển khơi mịt mù và vô tận. Lặng người, cảm giác sợ hãi và hoang mang đầy nghẹn trong trái tim. Chúng tôi quá cô đơn trên con đường dài hun hút gió và quá nhỏ nhoi trước sức mạnh ghê gớm của thiên nhiên. Thốt nhiên, không gian lặng đi như chưa hề có gió ở bên. Mùi biển mặn mòi xộc vào mũi. Tiếng sóng đập vào bờ nghe ầm ào, ầm ào. Tôi ngước mắt nhìn trời. Không gian trên đầu tôi lấp lánh những vì sao. Khác hẳn với lúc chúng tôi rời thành phố biển Nha Trang, những ánh sáng li ti như tiếp thêm lửa vào giấc mơ đi tìm mặt trời của chúng tôi. Đêm nay, ngủ ở hải đăng đại lãnh, để sớm mai có cơ hội đón bình minh cực đông. Không ai trả lời, nhưng hai chiếc xe lẳng lặng tiếp tục hành trình. Gió lại cuồng lên dữ tợn, cây cối đổ rạp về phía biển. Chúng tôi cố giấu sự bất an và căng thẳng, chống chọi lại những cơn gió đầy thịnh nộ như muốn đẩy chúng tôi ngã rạp xuống mặt đường. Những ánh đèn neon của đồng tôm sáng dọc bờ biển khiến chúng tôi vững tin hơn, và rồi những cây xăng nhấp nháy đèn, khu dân cư hai bên đường đã giúp chúng tôi có thêm sức mạnh trên chặng đường gian nan. Ra đến Ninh Mã, Đại Lãnh, dãy núi ở phía Tây rất gần đã hạn chế bớt khoảng trống để gió hoành hành. Tàu bè về vụng đậu san sát. Nhấp nháy thứ ánh sáng yếu ớt của đèn treo trong màn đêm đông đặc. Ở ngoài khơi, tối như bừng lấy mắt. Nhìn lâu sẽ thấy chóng mặt và choáng váng, nỗi sợ hãi tăng lên. Trên đèo Cổ Mã và đèo Cả, đèn xe ô tô bé tẹo như đèn đom đóm, cứ lúc ẩn lúc hiện sau những khúc quanh. Âm y vượt qua cua đá đen huyền thoại treo leo trên vách đá. Tan luy âm trở nên quá mỏng manh khi biển đang dậy sóng dưới chân. Chúng tôi rời quốc lộ để rẽ vào con đường ven biển quanh vịnh Vũng Rô. Gió lạnh hơn nhưng bớt quay cuồng hơn. Đèn pha xe máy không nhìn quá được 5 mét đường. Chúng tôi vẫn cần mẫn chạy. Con đường dắt chúng tôi tới cảng cá Vân Phong. Chỉ có một ngôi nhà sáng đèn. Hỏi đường ra mũi điện. Anh chủ nhà quay nhìn chúng tôi với vẻ dò xét và chỉ nói một câu là quay lại đi. Đêm tối, thật khó để xác định phương hướng. Tôi cố nhớ lại chuyến đi cách đây gần 2 năm của mình để dò đường. Chúng tôi rẽ vào một làng chài nhỏ, lác đác vài mái nhà, cửa đóng then cài. Ánh sáng le lói lọt qua khe cửa. Đập cửa một nhà dân, một cô bé he hé cửa và chỉ đường cho chúng tôi ra khỏi làng trên con đường ven biển. Chạy mãi, đêm vẫn đặc quánh như hũ nút. Tuyệt đối không có một nhà dân hay bất cứ một ánh đèn nào ngoài ánh sáng phát ra từ hai chiếc đèn xe máy. Lúc này, tôi mới cảm nhận được rõ ràng sức mạnh mà những ngọn đèn trong đêm mang lại. Đó là niềm tin, là điểm tựa để những con tàu giữa biển khơi mịt mùng hay những đoàn người lạc bước trong rừng sâu có thêm sức mạnh vượt qua nỗi sợ và tìm tới nơi bình yên. Vậy mà giờ đây, chúng tôi đang di chuyển trong gió bão mà không hề có một điểm tựa nào. Tôi hoang mang nghĩ, liệu có khi nào chúng tôi đang đi sai đường? Khoảng 20 phút, có thể là hơn, đột nhiên chúng tôi cùng nhìn thấy một luồng sáng trắng quét qua nền trời thăm thẳm, vượt trên đỉnh dãy núi mờ mờ trước mặt. Đèn của hải đăng, người bạn đồng hành của tôi kêu lên một tiếng và cười to với một niềm sung sướng vô bờ. Tay ga như mạnh hơn, chiếc xe cũng kiên cường hơn, chạy ào ào trên con đường gió. Tới một ngã ba, chúng tôi rẽ xuống con đường lao ra biển. Trước mặt là một hàng rào công trường chắn ngang. Ánh đèn hải đăng đã không còn nhìn thấy sau lần may mắn vừa nãy. Sai đường rồi. Chúng tôi quay lại đường cũ và chạy tiếp. Đường dài dằn dặc và không thể xác định được mũi điện ở đâu. Nếu cứ chạy mãi, thì con đường ắt sẽ dẫn vào thị xã. Và tức là giấc mơ bình minh cực đông của chúng tôi cũng sẽ không còn. Quay lại thôi. Chúng tôi quay lại ngã ba con đường có hàng rào sắt lặng lẽo. Soi đèn như muốn phá tung bức tường bóng tối kinh khủng. Tiếng chó sủa lao nhao, rồi một ánh đèn pin lập lòe. Tiếng người vọng lên từ phía cuối con đường. Tôi vội vã gọi. Có phải chú Mười không? Chú Mười là tên của người đàn ông sống trong căn nhà duy nhất ở gần dòng suối nước ngọt và bãi môn trên đường lên ngọn hải đăng. Người đàn ông này cùng vợ của mình dựng một căn nhà tạm bằng phên tre và vỏ bao tải dứa, bán dăm ba thứ hàng giải khát và trông xe cho các đoàn khách du lịch đến tham quan Mũi Điện, nơi được coi như là cực đông của Việt Nam. Chú thích, năm 2006, do một số nhầm lẫn, ngọn hải đăng Đại Lãnh thuộc Đông Hòa, Phú Yên được nhiều người dân đi bụi coi là điểm cực đông của Việt Nam. Sau rất nhiều tranh luận và được chứng minh bằng tọa độ địa lý, cực đông trên đất liền của Việt Nam đã được xác định là Mũi Đôi, thuộc bán đảo Hòn Gốm, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Hết chú thích. Dưới ánh đèn dầu lê lết, tách trà nhạt phà hơi ấm trên tay, chúng tôi hỏi cách lên hải đăng. Lúc này đã là 10 giờ rưỡi đêm. Ngoài trời gió vẫn đang gào thét dữ dội, cuốn cành cây va vào nhau kêu răng rắc. Người đàn ông trầm tư bảo. Không phải bão, mà gió mùa. Gió lớn thế này thì không thể nào đi trên sườn núi được. Mùa này mặt trời lên muộn, tầm 5-6 giờ sáng, nên sáng mai dậy sớm vẫn kịp lên hải đăng đón những tia nắng đầu tiên trong ngày. Căn nhà đơn sơ nhưng khéo dựng nên gió cứ bị quẩn ở phía ngoài. Chúng tôi chia nhau hai chiếc võng dù mắc xéo ngoài hàng hiên và một chiếc giường để nghỉ đêm. Đêm ở mảnh đất cực đông, một đêm bão táp, biển ầm ào gào thét, mưa xối xả và gió thì như muốn cuốn tất thảy ném lên trời. Chúng tôi không ngủ được, trằn trọc suốt đêm, chập chờn giữa những giấc mơ đi tìm mặt trời và sự dữ tợn của gió mùa ngoài biển. Hai vợ chồng chú Mười nằm bên trong căn nhà hẹp, thay nhau nói vọng ra qua tấm rido mỏng. Gió mùa mà con, hôm nay là gió to nhất đấy, ráng ngủ sớm đi. Rồi một lát lại thấy chú hỏi. Thế mai tụi bay muốn đi lúc mấy giờ để tao gọi dậy, chứ đi lên Mũi Điện giờ tối quá, nguy hiểm con à. Một chốc lại thấy thím Mười trở mình lẩm bẩm. Đi chơi mà sao chọn cái ngày dở quá chừng. Mặt trời không lên, trời mù mịt xám ngắt. Chúng tôi đi bộ một cách khó khăn về phía doi cát cuối con đường để ngắm ngọn hải đăng. Gió quá lớn khiến bước chân loạn choạng, nhiều khi ngỡ như mình sắp bị cuốn bay đi. Ra biển ngày gió mùa, vậy nên chúng tôi đã lỗi hẹn với mặt trời. Sau này, mỗi khi nhớ về chuyến đi, tôi vẫn thầm cảm ơn, vì sự liều lĩnh của chúng tôi đã không phải hối tiếc. Và thêm nữa, chúng tôi đã có những trải nghiệm quá đặc biệt trong đời.